Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 468. Đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm kệ tụng Chủ Sơn Thần bài thứ 7. Kiến chư chúng sanh lưu chuyển khổ, nhất thiết nghiệp chướng hằng triền phúc, dĩ trí tuệ quang tất diệt trừ, thử phổ thắng thần chi giải thoát. Đây là tán tụng của Oai Quang Phổ Thắng Chủ Sơn Thần. Phần trước ở trong trường hàng, chúng ta đã xem pháp môn mà Ngài tu là bạc nhất thiết khổ, sử vô hữu dư. Đó chính là nhổ điều khổ sạch tận, nhổ sạch sẽ hết. Cảnh giới này cũng là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Tại sao đẳng giác Bồ Tát còn có khổ? Khổ gì? Ở đây nói là lưu chuyển khổ. Phật môn chúng ta nói đến sanh tử có hai loại: phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Đẳng giác Bồ Tát còn có biến dịch sanh tử một lần, ấy là khổ của Ngài. Đến quả địa Như Lai cứu cánh viên mãn Phật mới thật sự là nhổ tận điều khổ. Niềm vui viên mãn về sau, Ngài quay lại thuyền từ vào trong chính pháp giới, tùy tâm ứng lượng giúp đỡ chúng sanh. Ngài có khổ thọ không? Không có. Như Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện tám tướng thành đạo ở trong thế gian chúng ta, phàm phu chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thọ khổ. Trên thực tế Ngài chẳng thọ. Thực tế thì sự Ngài hưởng là chân lạc. Điều đó không phải là cảnh giới của phàm phu chúng ta. Nếu là Bồ Tát thì không phải vậy. Có thể có một chút khổ thọ, cũng có thể không có khổ thọ. Điều đó phải xem Bồ Tát thứ bậc như thế nào. Pháp Thân Bồ Tát không có khổ thọ, Huyền Giáo Bồ Tát có lẽ có một chút. Bồ Tát vị thứ càng cao thì ly khổ càng nhiều. Câu thứ nhất tán tụng: kiến chư chúng sanh lưu chuyển khổ. Hiện tại chúng ta là chúng sanh, bản thân chính chúng ta là chúng sanh. nhìn thấy đông đảo chúng sanh thế gian này đều đang thọ khổ. Đó là hiện tượng xã hội trước mắt, chân tướng sự thật trước mắt chúng ta. Khổ đến từ đâu? Khổ đến từ mê hoặc tạo nghiệp. Chúng ta nhìn xem những chúng sanh thọ khổ trong hiện tại, họ đang tạo điều gì? Khởi tâm động niệm là ý nghiệp, ngôn ngữ tạo tác là thân nghiệp. Nhìn xem họ hiện đang tạo nhân gì thì chúng ta biết cái khổ của họ có thể thoát khỏi hay không, lúc nào có thể lìa khổ. Song nhìn nghiệp nhân hiện tại là Bồ Tát biết được nói cho chúng ta, nhất thiết nghiệp chướng hằng triền phúc. Chuyện này nghiêm trọng rồi. Thân thọ khổ báo lại đang tạo nghiệp. Ai có thể cứu họ? Ngoại trừ Phật Bồ Tát ra, không ai có thể cứu. Phật Bồ Tát mặc dù có năng lực cứu họ, nhưng vẫn phải có duyên phận. Duyên không thành thuộc, Phật Bồ Tát cũng không biết làm sao. Đó chính là điều trong Phật gia thường nói, Phật chẳng độ cho người vô duyên. Ý nghĩa câu nói này dù sao chúng ta cũng phải rõ ràng, phải minh bạch. Tại sao chúng ta ngày nay chính là được mô tả trong bài kệ tụng? Chúng ta hiện tại thân đang thọ khổ, chúng ta hiện tại đang tạo ba nghiệp, tâm không thanh tịnh, ngữ không thanh tịnh, thân không thanh tịnh, vì phiền não quấn che, mãi mãi bị phiền não quấn che. Tự mình không sao biết được. Không biết ác nhân, điều đã tạo chắc chắn là ác báo. Thị xuất thị pháp, bạn phải nhìn rõ ràng minh bạch, chính là nhân duyên quả báo. Thị xuất thị pháp cũng không rời khỏi nguyên lý này. Nhân duyên quả báo có thể nói là chân lý vĩnh hằng bất biến. Nếu ai có thể hiểu rõ và thật minh bạch thì người này trong tôn giáo nói là họ được cứu rỗi, trong Phật pháp nói là họ đắc độ. Vì sao không tạo ác nghiệp nữa? Thân không tạo sát đạo dâm nữa, miệng không gạt người nữa, không nói láo nữa, không đâm thọc thị phi nữa, không hoa ngôn xảo ngữ lòe bịp người, lời nói tự nhiên nhu hòa, không hề thô bạo. Tâm tự nhiên thanh tịnh, sẽ không có ý nghĩ chiếm tiện nghi của người khác nữa. Sẽ không có ý nghĩ khống chế mọi người, mọi sự, mọi vật nữa. Họ được thanh tịnh tâm, như thế thì phiền não tiêu trừ. Chúng ta không giác, cẩn thận phản tịnh kiểm điểm ba nghiệp của mình. Phạm lỗi lầm ngày ngày mà không biết quay đầu, không phải không chịu quay đầu mà không dấy lên được, trong chớp mắt tự nhiên bị mê hoặc, mê một cách rất tự nhiên, chẳng hay chẳng biết. Đó là nguyên nhân gì? Nói thực tại là tập khí phiền não quá nặng. Ta không phải cố ý, mà là vô ý. Vô ý bị tập khí sai sử. Vẫn đang tạo tội lỗi. Phải làm sao đây? Làm sao mới có thể giúp mình quay đầu thật sự? Quan trọng nhất là giúp mình giúp người, vẫn là giúp mình. Điểm này các vị đồng tu cần phải thấy rõ. Đầu tiên giúp mình chính là bản thân mình. Mình không chịu giúp mình thì chư Phật Bồ Tát giúp đỡ bạn đều không có tác dụng. Đó là điều Bậc Thánh Hiền dạy học khác với rất nhiều người. Có một số tôn giáo ngộ nhận rằng Thượng Đế giúp chúng ta là được rồi, thần giúp đỡ chúng ta là được rồi, mình không cần thiết. Đó là sai lầm. Đến cuối cùng thần Thượng Đế đều không giúp nổi. Đầu tiên chính mình phải giúp đỡ mình, sau đó người khác đến nhắc nhở bạn, ấy chính là giúp đỡ bạn. Thì nhắc nhở là mình lập tức giác ngộ, lập tức quay đầu. Quay đầu là bờ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Nhưng hiện tại thế gian này có ai tình nguyện phê bình người ta? Có ai chịu nói lỗi lầm người ta? Không những người thời nay không ai nói, mà người thời xưa cũng không nói. Thời xưa người nói lỗi lầm của bạn đại khai chỉ có ba loại người. Một là cha mẹ của bạn, thấy bạn có lỗi lầm họ phải răn dạy bạn. Hai là lão sư, bạn là học trò của thầy. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Lão sư có nghĩa vụ phải nói lỗi lầm của bạn. ba là đồng tham bạn tốt, thật sự của bạn. Họ yêu thương bạn, giúp đỡ bạn, họ sẽ nói lỗi lầm của bạn. Trừ ba loại người đó ra thì không ai nói hết. Bằng hữu, bằng hữu chưa chắc nói cho bạn, hữu thì có thể nói cho bạn. Bằng là đồng học, đồng học tốt nhất trong số đồng học, có chí hướng hợp chung với mình thì gọi là hữu. Hai chữ này người xưa giải thích hay lắm. Đồng học là bằng, đồng chí là hữu. Không phải là người như vậy thì ai dám đi nói lỗi lầm của bạn? Nói lỗi lầm của bạn, bạn không nghe, kết oán thù với bạn. Cho nên lời nói không thể không cẩn thận. Chúng ta xử thế, sống chung với người bình thường, có khi người nói vô ý, nhưng người nghe hữu tâm. Họ lầm tưởng là bạn sỉ nhục họ, lầm tưởng là bạn chê bai họ, oán hận trong lòng. Thường chứa mối oán này thì trong đời đều không có cơ duyên trả đũa, đời sau kiếp sau nữa khi gặp lại họ sẽ trả thù. Lời nói không thể không cẩn thận. Người xưa nói búa rìu ở trong miệng, cái lưỡi giống như chiếc rìu sắt, gây tổn thương thân người. Nói năng sao có thể không cẩn thận? Nhìn rõ thấy lỗi xấu của người khác, tổn hại chí thân hảo hữu của chúng ta. Ta phải nói sao? Nói cho uyển chuyển. Nghĩ xem cách nói của ta, sau khi họ nghe xong, có chấp nhận hay không? Có bao dung hay không? Nhất định phải suy xét. Nếu họ không thể chấp nhận, không thể bao dung thì không được nói. Lão sư đối với học sinh cũng không ngoại lệ. Tôi cầu học ở Đài Trung 10 năm. Những học sinh như chúng tôi là thường tùy chúng của lão sư, cũng tức là nói một ngày đều không rời khỏi lão sư. Lão sư đi đến đâu thì chúng tôi theo đến đó. Giống như 1250 người theo Đức Phật trong Kinh Phật vậy, thường tùy chúng. Thường tùy chúng của Lý lão sư không có đông như Phật, đại khái có 20-30 người. Trong số thường tùy chúng cũng có người không thể nói. Cho nên các đồng học chúng tôi đều biết, đều thấy rất rõ ràng. Lão sư đối với đồng học đó cười hi hi, rất khách khí. Năm lại qua năm, suốt thời gian dài đều đối đãi như vậy, chúng tôi mới hiểu lão sư không nói lỗi của người ta. Nguyên nhân gì vậy? Họ không thể chấp nhận. Họ chỉ có thể chấp nhận lời khen của người, chứ không thể nghe người khác nói lỗi của họ. Lão sư đối với người như thế vĩnh viễn không nói. Lão sư nói lỗi của bạn là bạn có thể chấp nhận, bạn có thể sám hối, bạn có thể sửa lỗi. Lão sư tỏ vẻ mặt mày không tốt với bạn, có lỗi thì lớn tiếng la mắng. Lý lão sư mắng người đánh người, thường xuyên quát mắng, thường xuyên đánh đập, là học sinh giỏi. Lão sư xem trọng bạn có thể thành tựu, bạn biết sửa lỗi. Bạn bị lão sư đánh, bạn bị lão sư mắng, bạn còn cảm kích lão sư. Lão sư này rất tình nguyện dạy dỗ bạn. Nếu lão sư mới nói lỗi của bạn mà bạn đã đỏ ửng mặt mày, lão sư trông thấy sẽ rất khách khí với bạn, vĩnh viễn khách khí với bạn. Ngài đi đến đâu thì bạn đến đó, Ngài cũng không đuổi bạn đi, vĩnh viễn khách khí với bạn. Chúng tôi ở với Lý lão sư 10 năm, ấn tượng ghi sâu, học được một chút bản lĩnh dạy. Bản lĩnh này quan trọng, không kết oán thù với mọi người. Dù có oán thù cũng phải hóa giải. Đó thật sự là oan gia nên giải, không nên kết. Thế giới ngày nay động loạn, chúng sanh khổ như vậy, nguyên nhân căn bản đến từ đâu? Oan thân trái chủ, lời ấy mọi người đều biết. Oan thân trái chủ của chính chúng ta, oan thân trái chủ trong cộng nghiệp, không có bình phục. Hay nói cách khác là trả thù. Quá khứ và đời nay, chúng ta kết oán thù với một số người, họ biết được, họ có năng lực, thì khi nhân duyên chúng ta gặp gỡ họ, họ trỗi lòng báo thù vậy. Vừa đồng ý nghĩ này thì không biết họ sẽ đối phó ra sao với ta. Chúng ta phải thấy rõ người thông minh làm thế nào tránh né, nhường nhịn, hy vọng quá giải, không thể đối kháng. Đối kháng thì oan oan tường bạo bao giờ mới xong? Rất đáng sợ. Cho dù gặp phải oan gia xấu ác, đời quá khứ ta đã giết họ, thì trong đời này ta đáng lẽ bị họ giết. Khi bị họ giết không mảy may oán hận, thì oán kết này quá dài. Nếu ta bị họ giết mà trong lòng ta chẳng phục, ta còn có oán hận, thì kiếp sau ta lại phải trả thù ta vẫn giết họ. Như vậy đời đời kiếp kiếp giết qua giết lại, mãi mãi không ngừng dứt. Đó chính là câu oan oan tương báo biết bao giờ mới hết mà nhà Phật thường nói. Mỗi bên hai phía đều đau khổ. Sao khổ vậy? Thật sự giác ngộ là xong xuôi, không làm chuyện ngu ngốc này nữa. Quan âm cảm ứng lục có câu chuyện thế này. Đó là chuyện tôi ngẫu nhiên nghĩ tới. Có một người đi đường xa, ông đi trên đường, đến đêm tối không tìm được nơi nghỉ chân, đành nghỉ đỡ trong một ngôi miếu nhỏ. Duyên của ông với Phật Bồ Tát khá thâm hậu. Ban đêm nằm mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát nói với ông, ngày mai ngươi sẽ gặp một kẻ oan gia đối đầu. Trong đời quá khứ ngươi giết kẻ ấy, đời này ngươi sẽ bị hắn giết, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi có thể đem chuyện này nói với hắn. Người kia là tên cướp, ngài nói tên họ của hắn cho ông hay. Sau khi ông tỉnh mộng bèn suy nghĩ, Bồ Tát thác mộng cho ông, nhất định là sẽ gặp. Qua hôm sau quả nhiên gặp tên cướp trên núi. Tên cướp ấy đòi giết ông. Ông bèn hỏi hắn rằng, anh là người như thế phải không? Tên cướp cảm thấy rất kỳ lạ, sao người biết tên họ của ta? Ông bèn đem chuyện Bồ Tát thác mộng tối hôm qua kể cho hắn. Ông nói, đời trước tôi giết ông, nên đời này tôi sẽ bị ông giết, thiếu mạng phải đền mạng. Tên cướp mới nghĩ, đời này ta giết ngươi thì đời sau ngươi lại đòi giết ta, giết qua giết lại có ý nghĩa gì? Thôi đi, ta không giết ngươi nữa. Bèn thả cho ông đi. Tên cướp giác ngộ minh bạch rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát thác mộng cứu hai mạng người, làm hóa giải hết oan kết trong đời quá khứ của hai người đi. Chúng ta gặp một số nạn khi người ta đòi mạng của chúng ta. Quán Thế Âm Bồ Tát mặc dù không thác mộng cho ta, nhưng ta biết rõ, nếu ta không cứu mạng của họ, họ có hung bạo đi nữa cũng sẽ không giết ta. Nếu ta không cứu tiền của họ, ta có vàng tiền trên bàn đi nữa, họ cũng không động tâm. Miệng ăn miệng uống đều do tiền định. Ai định ra? Nghiệp thiện hay ác trong đời quá khứ tự định. Cho nên sẽ xuất thế pháp chính là nhân duyên quả báo. Chúng ta ngày nay chịu những điều khổ này, đó là quả. Hiện tại mọi sự tạo tác là nhân. Nếu chúng ta giác ngộ từ hôm nay thì từ nay về sau sẽ không tạo ác nghiệp nữa, rũ bỏ hết từng điều ác nghiệp, chuyên tu thiện nghiệp. Mặc dù nhân ác nghiệp trong A Lại Gia Thức vẫn tồn tại, nhân ấy sẽ không tiêu mất, nhưng đức duyên rồi. Nhân không có, duyên sẽ không thể kết quả. Chúng ta đoạn dứt ác duyên này, thì hết thảy mọi ác nhân sẽ không hiện hành. Trong đời quá khứ chúng ta cũng có không ít thiện nhân. Hiện giờ chuyên tu thập thiện, chuyên môn làm lợi ích sự nghiệp chúng sanh, lợi ích xã hội. Thiện nhân trong A Lại Gia Thức của chúng ta gặp được thiện duyên mà chúng ta đã kết trong đời này. Có thiện nhân thiện duyên thì quả báo thiện hiển tiện. Đó chính là cải tạo vận mạng mà nhà Phật đã nói. Vân Cốc Thiền Sư dạy Viên Liễu Phàm chính là đạo lý này, chính là biện pháp này. Liễu Phàm tiên sinh thông minh, ông có thể nghe hiểu, ông có thể chấp nhận, ông có thể làm thật. Chúng ta xem được trong Liễu Phàm Tứ Quân, lúc mới làm rất khổ. Vì sao? Tập khí đã dưỡng thành, phải sửa, thì đó là chuyện rất thống khổ. Bản thân bạn thật sự phải nhịn được, bạn nhịn không được thì không còn cách chi. Ông tình nguyện làm 3000 việc thiện, 10 năm mới hoàn thành. Ông biết ông làm gian khổ biết bao, nhưng ông vẫn khắc phục được. Tính tâm tăng trưởng. Tại sao? Quả báo tốt hiện tiền. Sau khi làm 3000 việc thiện viên mãn, lại tình nguyện làm 3000 việc thiện nữa, hơn 3 năm mới hoàn thành. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải học những phương pháp này. Những phương pháp của Phật ở trong kinh điển so với Liễu Phàm Tử Quấn, so với điều Vân Cốc Thiền Sư đã nói, cao minh hơn rất nhiều. Vận mạng là do mình tạo, có lẽ nào không thể chuyển? Hiện tại có rất nhiều đồng tu. Trong số các đồng tu học Phật, chúng tôi thường nhìn thấy đại khổ trước mắt là lão bệnh, tức lão khổ và bệnh khổ, không tài nào tránh né nổi. Phật nói sanh lão bệnh tử, ai có thể tránh khỏi? Đối với những thống khổ này, chúng ta học Phật có thể chuyển biến nó hay không? Có thể giảm nhẹ những nỗi khổ này hay không? Có thể. Bài mục sau là chủ địa thần, vị thứ nhất sẽ dạy cho chúng ta phương pháp này. Đại khai ngày mai có thể giảng được. Vậy bạn làm sao chuyển biến thân thể không khỏe mạnh của ta thành thân kim cang bất hoại? Đem diện tướng do nghiệp báo của ta hiện ra, làm sao chuyển biến thành đức tướng từ bi viên mãn giống như Bồ Tát? Trong kinh điển có phương pháp. Ngày mai chúng ta sẽ giảng đến chương này. Chúng ta đọc đoạn văn này, dù sao cũng phải hiểu đoạn á tu thiện, cải quá tự tân. Câu thứ ba là dĩ trí tuệ quang tất diệt trừ. Học Phật cầu điều gì? Không phải cầu thăng quan phát tài, không phải cầu phước báo, không phải cầu con cái. Con đàn cháu đống không phải cầu điều đó. Học Phật là cầu trí tuệ. Đó là điều hết thảy mọi kinh luận Phật đều nói rất rõ ràng. Mục tiêu được Phật Pháp mong cầu, mục tiêu chung là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là cầu điều này. Câu nói này là tiếng Phạn, có thể phiên thành Hoa văn. Vì sao không phiên? Tôn trọng chẳng phiên. Đó là mục tiêu chung của tu học Phật Pháp. Quả báo chân thật, Phật gia chúng ta nói quả đức. Phiên thành ý nghĩa Hoa văn là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là trí tuệ. A-la-hán đã được chánh giác. Trong tu học Phật Pháp gọi là tiểu quả. Bồ-Tát đạt được chánh đẳng chánh giác. Chư Phật Như Lai đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba học vị này nếu bạn cầm được chánh giác thì bạn xưng là A-la-hán. Đó là học vị thấp nhất trong Phật giáo. Nếu bạn đạt được chánh đẳng chánh giác thì trí tuệ cao hơn, dường như không cách xa Phật lắm. Xưng bạn là Bồ Tát. Bồ Tát là học vị thứ hai trong Phật môn. Nếu bạn đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thì bạn cầm học vị cao nhất. Học vị đó gọi là Phật Đà. Cho nên các vị phải biết Phật Đà, Bồ Tát, La Hán là danh xưng học vị trong giáo dục Phật giáo. Phật không phải là Thượng Đế. Thượng Đế chỉ có một vị chứ không thể quá nhiều, rắc rối nhiều lắm. Phật là danh xưng học vị, giống như tiến sĩ hiện nay vậy. Tiến sĩ trong xã hội chúng ta càng nhiều càng tốt. Vì sao? Vì chứng tỏ trình độ văn hóa xã hội cao. Thạc sĩ càng nhiều càng tốt. Dù sao chúng ta cũng phải làm rõ ràng minh bạch. Do vậy Phật giáo không phải là đa thần giáo. Người ta xem Phật giáo là đa thần giáo, ấy là hiểu lầm về Phật giáo, hiểu nhận thức về Phật giáo. Cho nên chúng ta học Phật là cầu trí tuệ. Trí tuệ có thể diệt nghiệp chướng, thật sự tiêu diệt được nghiệp chướng. Tại sao chuyển phiền não thành bồ đề? Người hễ giác ngộ thì nghiệp chướng gọi là Bồ Đề. Hay nói cách khác, nói theo lời của Trung Hoa thì nghiệp chướng chính là trí tuệ. Khi mê thì trí tuệ biến thành nghiệp chướng. Trí tuệ với phiền não là một chẳng phải hai. Nghiệp chướng nói ở đây chính là phiền não. Do đó có thể biết sự khác biệt của chúng sanh với Phật Bồ Tát. Tóm lại là trong một niệm, một niệm giác, thì chúng sanh thành Phật Bồ Tát. Một niệm mê thì đọa vào lục đạo làm chúng sanh. Sự tình là như vậy. Chúng ta tóm lại phải rõ ràng minh bạch. Làm sao mới có thể giác ngộ? Phật nói với chúng ta nhất định phải tu định, nhất định phải trì giới. Tổng cương lĩnh khóa trịnh Phật dạy người là tam học giới định tuệ, nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Tuệ khai rồi thì phiền não biến thành Bồ Đề. Vì vậy sự tu học của Phật Pháp tóm lại mà nói là trong một câu: làm thật. Phật Pháp trọng thực hành. Chỉ giải thôi thì vô dụng. Giải rồi như thế nào? Có thể nói mà không thể hành. Họ dụng công đức chân thật trong Phật Pháp, bạn hoàn toàn không có phần. Hồi đầu năm dân quốc, Pháp sư Đàm Hư có kể lại, sau khi chùa Cực Lạc ở Cáp Dĩ Tân xây xong, vị đầu tiên giảng sanh ở đó là sư Tu Du. Sư Tu Du trước khi chưa xuất gia là thợ hồ, không biết chữ, chưa từng đọc sách, đời sống rất khổ. Về sau xuất gia, sau khi xuất gia thường trụ nơi đó tu hành, làm việc thô nặng ở trong chùa. Ông làm những việc này, khi giảng sanh ông biết trước giờ đến. Lúc sắp đi yêu cầu mấy vị pháp sư tiễn ông giảng sanh. Khi ấy Đàm lão và Định Tây pháp sư đều có mặt. Khi sắp ra đi, những người trợ niệm nói với ông: này sư Tu Du, ông giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi cổ nhân giảng sanh đều làm mấy bài thơ, mấy bài kệ lưu cho người đời sau làm kỷ niệm. Chúng tôi cũng hy vọng ông có thể lưu một chút kỷ niệm cho chúng tôi. Sư Tu Du nói: tôi là người thô kệch, tôi vừa không biết làm thơ, vừa không biết làm kệ, Nhưng tôi có mấy câu lão thật tặng cho các vị làm kỷ niệm. Câu đó là: năng thuyết chẳng năng hành, không phải chân trí tuệ. Ông nói rồi ra đi. Điều đó nói với chúng ta Phật pháp trọng thực hành. Hay nói cách khác, nếu bạn muốn khai trí tuệ thì bạn phải làm thật. Không thể làm thật thì thời gian bạn nghiên cứu vào kinh điển có nhiều đi nữa, dùng hết tinh lực cũng không sao khai ngộ. Khai ngộ cần có sự được quý vị tính, được quý vị giải, hoàn toàn làm trọn trong cuộc sống của quý vị, thì quý vị mới có chỗ ngộ. Điều chúng ta được học là giới. Ở bên ngoài là giới, là bên ngoài đời sống, công việc, xử sự đãi người tiếp vật đều phải giữ quy củ. Quy củ đó gọi là giới. Bên trong tu thanh tịnh tâm, diễn ly tham sân si, diễn ly tham sân si chính là tu định, để tâm mình khôi phục thanh tịnh bình đẳng, mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng. Thì trí tuệ mở ra. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức không có tư tâm, không hề ngầm riêng. Ta có điều không dám dạy người, bản thân vẫn để dành một món, đó là tiết pháp. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức không ai tiết pháp cả. Truyền thụ viên mãn cho bạn, vấn đề là bạn có tiếp nhận hay không, bạn có chịu y giáo phụng hành không. Câu cuối cùng trong mỗi bộ kinh Phật nói: tính thọ phụng hành, tác lễ nhi khứ. Chúng ta có thể thật sự làm được tính thọ phụng hành không? Có thể làm được bốn chữ này thì sao bạn không mở trí tuệ được? Trí tuệ hễ mở thì chuyển phiền não làm bồ đề, chuyển sanh tử làm niết bàn, chuyển thập ác làm thập thiện. Chuyển lục tế làm lục ba la mật, đó đều là chuyển. Nằm cả trong y giáo phụng hành, trong câu này hết. Thử phổ thắng thần chi giải thoát, đó là phương pháp tu học của Thoai Quang Phổ Thắng Chủ Sơn Thần. Ngài từ phương pháp này chứng Bồ đề vô thượng. Mời xem bài thứ 8 tiếp theo. Nhất nhất mau khổng xuất diệu âm, tùy chúng sanh tâm tán chư Phật, tất biến thập phương vô lượng kiếp, thử thị quang luân sở nhập môn. Đây là tán tụng của Di Mật Quang Luân chủ sơn thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là Diễn Giáo Pháp Quang Minh, hiển thị nhất thiết Như Lai công đức. Chúng ta hãy xem là hiểu Ngài là một vị Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp. Pháp sư, các vị đồng tu phải nhớ, không nhất định là người xuất gia. Cư sĩ tại gia giảng kinh thuyết Pháp cũng xưng là Pháp sư. Những xưng hô trong Phật môn chúng ta tóm lại phải rõ ràng minh bạch, đừng để đến nỗi tay ngang. Từ chuyên môn gọi người xuất gia, còn người tại gia không thể xưng, chỉ có tỳ kheo. Đó là nam chúng xuất gia và tỳ kheo ni nữ chúng xuất gia. Điều đó người ta không thể xưng. Sa di là xuất gia nam chúng, sa di ni là xuất gia nữ chúng. Bốn danh từ này là chuyên xưng của người xuất gia. Những từ khác như hòa thượng, hòa thượng chẳng phân tại gia hay xuất gia, chẳng phân trai gái già trẻ. Chứ gì phải rõ ràng điều này. Hiện nay rất nhiều người đều làm sai, cho rằng người xuất gia đều xưng là hòa thượng. Sai rồi. Hòa thượng ở trong Phật môn là xưng hô tôn quý nhất. Ý nghĩa của nó là thân giáo sư, cũng là thuộc về tôn trọng chẳng phiền. Ý nghĩa này là nói đó là lão sư đích thân hướng dẫn ta, chỉ dạy ta. Học sinh gọi lão sư này là hòa thượng. Đó là tôn xưng của người Ấn Độ. Như trường học của chúng ta, trường học rất lớn, giáo viên rất nhiều, nhưng giáo viên chưa hề lên lớp dạy ta thì ta không gọi họ là hòa thượng, cũng không xưng họ là A Xà Lê. Xưng là gì? Xưng là Pháp sư. Pháp sư là xưng hô phổ thông nhất. Ở trong trường học trực tiếp dạy ta, lên lớp dạy ta thì chúng ta xưng họ là A Xà Lê. A Xà Lê là lão sư từng dạy ta. Trường học chúng ta giáo viên rất nhiều, có mấy giáo viên từng dạy ta thì đó là A Xà Lê. Còn chưa từng dạy ta thì không gọi là A Xà Lê. Song cũng có người không dạy ta vẫn có thể gọi là A Xà Lê được. Đó là người nào? Giáo vụ chủ nhiệm. Người đó quản toàn bộ giáo vụ của trường. Mặc dù chưa lên lớp dạy ta, nhưng họ là A Xà Lê của ta. Quấn đạo chủ nhiệm, họ cũng chưa lên lớp dạy ta, nhưng quả thật chủ quản quấn đạo của toàn trường. Vậy có thể xưng là A Xà Lê. Không có mối quan hệ này thì hết thảy gọi là pháp sư. Người nào xưng là hòa thượng, hiệu trưởng? Một đạo tràng chỉ có một hòa thượng, hòa thượng là hiệu trưởng. Một trường học chỉ có một hiệu trưởng, chứ không thể có hai hiệu trưởng. Cho nên người làm trụ trì phương trưởng mới xưng là hòa thượng. Vì sao? Họ chủ trì chính sách dạy học. Cũng tức là nói, những nhân viên xếp dưới họ, như tổ chức trong một ngôi chùa, tổ chức chùa chiền, rất tương tự với trường học. Có hòa thượng thủ tòa, thủ tòa chính là đảm nhiệm việc dạy học. Có hòa thượng duy na, duy na sư, duy na là quản huấn đạo. Có giám viện, giám viện là quản tổng vụ. Tri khách, nói theo lời hiện nay chính là chủ quản quan hệ công cộng. Đó là cương lĩnh chấp sự trong đạo tràng. Một cấp chủ quản trong tổ chức đều phải nghe hướng dẫn từ hòa thượng, đều phải phục tùng hòa thượng. Cho nên chủ trì xưng là hòa thượng. Tất cả phương châm chính sách dạy học là do Ngài quyết định. Cho nên Ngài là thân giáo sư của chúng ta. Những giáo viên lên lớp dạy là thay Ngài để giảng bài. Lên khóa học nào, khóa học dạy ra sao, đều do hòa thượng chỉ đạo. Hòa thượng mới là thân giáo sư chân chánh của chúng ta. Ở trong trường đại học, ở trong sở nghiên cứu, giáo sư hướng dẫn cũng có thể xưng là hòa thượng. Hòa thượng chẳng phân nam nữ, chẳng phân già trẻ, chẳng phân tại gia hay xuất gia. Tôi là người xuất gia, tôi theo học giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy đích thân chỉ dạy tôi. Quan hệ của chúng tôi thì thầy là hòa thượng của tôi, tôi là đệ tử của thầy. Cho nên các vị đồng tu nhất định phải hiểu, người tại gia có thể xưng là hòa thượng, người tại gia cũng có thể xưng A Xà Lê. A Xà Lê là thầy quỷ phạm, ngôn hành của thầy có thể làm khuôn mẫu của ta. Điều đó có thể xưng. Pháp sư cũng chẳng phân tại gia hay xuất gia, đều có thể xưng hết thảy. Ý nghĩa xưng hô nhất định phải làm rõ ràng, minh bạch. Đó là người nhà nghề trong Phật giáo. Nếu không thì bạn là tay ngang, bạn không hiểu Phật giáo. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Kệ Tụng Chủ Sơn Thần, bài thứ 8. Nhất nhất mau khổng xuất diệu âm, tùy chúng sanh tâm tán chư Phật, tất biện thập phương vô lượng kiếp, thử thị quang luân sở nhập môn. Phần trước đã báo cáo với quý vị, đây là vị Sơn Thần thị hiện làm pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Ngài có thể xưng là pháp sư, có thể xưng là A Xà Lê, có thể xưng là hòa thượng. Thân phận của Ngài là Sơn Thần, Chủ Sơn Thần. Trong bài kệ tụng, Ngài đã dạy, nói rất rõ ràng: nhất nhất mau khổng xuất diệu âm. Phần trước chúng tôi đã báo cáo với các vị, Tam Luân Diễn Pháp. Diễn là biểu diễn. Thân làm thị phạm của tất cả chúng sanh, đó là thân đang diễn pháp. Miệng đang giải thích vì mọi người, thuyết minh vì đại chúng, là khẩu thuyết pháp. Ý thường hay niệm vì tất cả chúng sanh. Sát na không hề gian dở. Hiệu quả công đức của niệm cũng hết sức thù thắng. Người thế gian chúng ta thường nói đến ngấm ngầm thay đổi. Trong Phật môn nói là oai thần bổn nguyện, chư Phật Bồ Tát gia trì. Quá nữa là ở niệm lực. Nhất nhất mau khổng xuất diệu âm, ý nghĩa câu này vô cùng sâu dài. Diệu âm ở đây là tỷ dụ, không phải mỗi một lỗ chân lông đều phát ra thanh âm thật. Lỗ chân lông tỏa ánh sáng, lỗ chân lông phát ra tiếng, ấy là thần thông thị hiện. Quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu ý nghĩa biểu pháp của nó. Như vậy chúng ta mới có thể đạt được thọ dụng chân thật. Lỗ chân lông là kết cấu cơ bản. Trong thân thể chúng ta, trong kinh Phật nói lỗ chân lông, hoặc nói đầu sợi lông, ý nghĩa đều là như nhau, là nói đơn vị nhỏ nhất trong tổ chức thân thể của chúng ta. Xuất diệu âm có nghĩa là gì? Chúng ta xem phần sau thì bạn có thể minh bạch. Tùy chúng sanh tâm tán chư Phật. Tán chư Phật là tán điều gì? Tán trí tuệ của chư Phật, tán đức hạnh của chư Phật, tán tướng hảo của chư Phật. Ba điều này có thể bao quát toàn bộ những lời chúng ta xưng tán chư Phật Như Lai. Trong một đầu sợi lông sẵn đủ ba loại công đức này. Vậy chúng ta phải thể hội được học Phật không thể không có tướng hảo. Nhất nhất mau khổng xuất diệu âm chính là tán thán phước đức. Thế nào chúng ta phô bày ra? Chúng ta học Phật, làm đệ tử của Phật, mỗi một tế bào trong thân thể chúng ta đều tốt, đều là bình thường, đều là hoàn mỹ. Tại sao có thể đạt được? Vì bạn có trí tuệ, bạn có đức hạnh. Trí tuệ chân thật, đức hạnh là hoàn toàn tùy thuận pháp tánh. Phàm là trái ngược pháp tánh thì Phật học chúng ta gọi tên nó là nghiệp chướng, gọi nó là phiền não. Tùy thuận pháp tánh đều gọi nó là công đức, đức hạnh. Tâm của chúng ta sanh trí tuệ chứ không sanh phiền não. Hành của chúng ta, thân thể này hoàn toàn tùy thuận pháp tánh chứ không trái ngược pháp tánh. Thân thể này là khỏe mạnh, trong Phật giáo gọi là pháp tánh, người thông thường hiện tại gọi là tự nhiên, tùy thuận đại tự nhiên. Cũng có người nói thiên nhân hợp nhất, tư tưởng kiến giải thân hành của mình đều có thể dung hợp với trời đất thành một thể. Ý nghĩa này là Nho Gia nói thiên địa nhân, nhân chen đức với trời đất, chen đại đức với trời đất, chính là ý nghĩa của thiên nhân hợp nhất. Thân thể này rất khỏe mạnh, sẽ không có bệnh. Đó chính là xuất diệu âm, đó chính là tán thán chư Phật. Tán thán chư Phật phải tùy chúng sanh tâm. Chúng sanh trong tâm nghĩ điều gì, mong cầu điều gì? Đầu tiên ai ai cũng mong cầu là phước báo. Tướng hảo là phước báo số một. Có chúng sanh nào không mong cầu? Giàu sang là điều tất cả chúng sanh mong cầu. Trí tuệ là điều tất cả chúng sanh mong cầu. Sống lâu, khỏe mạnh là điều tất cả chúng sanh mong cầu. Chúng ta có đem gốc ngọn ra cho mọi người xem không? Đó gọi là tán thán chư Phật. Danh tự chư Phật hàm nghĩa vô cùng sâu rộng, là từ nước đôi chứ không phải đơn nghĩa. Nói theo đề trên thì quả thật là tán thán chư Phật Như Lai trong mười pháp giới. Dùng gì để tán? Dùng miệng tán thán không có tác dụng, phải dùng gì để tán thán? Dùng tâm để tán thán, dùng thân để tán thán. Tâm như tâm Phật, hay nói cách khác, tâm tương ứng với pháp tánh, chính là tán thán chư Phật. Thân tương ứng với pháp tướng, đó là tán thán Phật thân. Chúng ta phải biểu hiện ra mới gọi là tán thán. Tán thán trên miệng không kể chi, ý không phải là thật. Dùng tâm của chúng ta, dùng hành vi của chúng ta biểu hiện ra tán thán, ấy gọi là y giáo phụng hành. Chúng tôi hiện nay thành lập rất nhiều Tịnh tông học hội. Rất nhiều Tịnh tông học hội là do tôi giúp đỡ thành lập, nhưng các vị đồng tu phải biết không phải là tôi, không liên can đến tôi. Tôi khuyên họ thành lập Tịnh tông học hội thành lập. Tôi viết một bộ khóa tụng sáng tối mới. Khóa sáng tôi chọn phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ làm kinh văn đọc tụng. Tại sao chọn nó? Tâm nguyện của chúng ta tương đồng với A Di Đà Phật. Chúng ta thật sự làm tròn. Tâm của chúng ta giống hệt tâm của A Di Đà Phật, nguyện của chúng ta giống hệt nguyện của A Di Đà Phật. Tạng thản tánh đức của Phật biểu hiện ra không ở trong miệng, lời trong miệng không nói là chân tán Phật. Khóa tối chúng tôi lựa chọn phẩm 32 đến phẩm 37. Kim văn trong đại đoạn này giảng điều gì? Ngũ giới thập thiện, hành vi. Hành vi của chúng ta giống Phật, làm giống như Phật, đó là tán thán Phật. Tâm của chúng ta giống hệt tâm Phật là tâm tán thán Phật. Nguyện của chúng ta giống hệt nguyện của Phật là nguyện tán thán Phật. Hành vi của chúng ta giống hệt hành vi của Phật là hạnh tán thán Phật. Đó là cùng một nghĩa. Ý nghĩa thứ hai, chúng ta chấp nhận lời Phật Đà dạy y giáo phụng hành, thị hiện cho tất cả chúng sanh thấy. Khai mở Phật tánh của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Để tất cả chúng sanh thấy ta làm như vậy, ta có thể thành tựu. Quý vị thấy rõ ràng minh bạch thì giác ngộ. Quý vị cũng làm như vậy thì quý vị cũng thành tựu. Đó mới là tán thán chư Phật. Cùng với câu tiếp theo là tương ứng lẫn nhau. Tất biến thập phương vô lượng kiếp, xưng tán như vậy. Công đức xưng tán của bạn khắp mười phương pháp giới, đó là nói không gian. Vô lượng kiếp là nói thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, ấy là tình và vô tình được nói trong kinh Hoa Nghiêm, toàn bộ đều bao quát bên trong, một thứ đều không sót. Bạn đều tán thán toàn bộ. Điều sơn thần đã tu, điều sơn thần đã học, điều sơn thần đã thành tựu là vĩ đại đích thực, là bất khả tư nghị đích thực. Chúng ta nên học tập theo Ngài. Vị sơn thần này chính là chư Phật Như Lai. Lại xem bài kệ tụng thứ 9 tiếp theo. là tán tụng của Phổ Nhãn Hiện Kiến Chủ Sơn Thần. Phật biến thập phương phổ hiện tiền, chủng chủng phương tiện thuyết diệu pháp, quảng ích chúng sanh chư hành hải, thử hiện kiến thần chi sở ngộ. Phổ Nhãn Hiện Kiến Bồ Tát, chủ sơn thần đó là pháp thân Bồ Tát. Ở phần trước chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài đã tu học vô cùng kỳ diệu. Thanh Lương Đại Sư chú giải cũng rất nhiều, khá là phong phú. Pháp môn mà Ngài đã tu học là lệnh nhất thiết chúng sanh, nại chỉ ư mộng trung tăng trưởng thiện căn. Thanh Lương Đại Sư dẫn trong Kinh Anh Lạc nói với chúng ta, Kinh Anh Lạc có câu chuyện thế này: quá khứ có Phật, Ngài muốn độ chúng sanh trước hết là kêu đại chúng đi ngủ. Ngủ xong, Ngài vào thuyết pháp cho đại chúng ở trong mộng. Sau khi tỉnh dậy thì họ khai ngộ, chứng quả phương pháp này hay. Phương pháp này không phải là căn tánh của chúng sanh thế giới chúng ta. Quả thực, căn tánh chúng sanh mười phương thế giới khác nhau. Phương pháp mà Phật Bồ Tát dùng không giống nhau. Chúng sanh thế gian chúng ta nhĩ căn lợi nhất. Trong sáu căn, nhĩ căn lợi nhất. Cho nên Văn Thù Bồ Tát ở trong hội Lăng Nghiêm nói rất minh bạch: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện tại thế gian này dùng âm thanh thuyết pháp. Cách làm quan trọng nhất là dùng ngôn ngữ, ngôn giáo. Dùng thân giáo phụ trợ ngôn giáo. Nhĩ căn lợi nhất. Nếu là nhãn căn lợi nhất thì dùng thân giáo. Thân giáo là số một, ngôn giáo là phụ trợ. Chúng sanh trên địa cầu chúng ta nhĩ căn lợi nhất, những căn khác đều không bằng nhĩ căn. Khổng Lão Phu Tử tại thị cũng là dùng ngôn giáo làm chính, thân giáo làm phụ. Quý vị xem thánh nhân Ấn Độ với Trung Hoa có cách sử dụng giáo hóa chúng sanh giống nhau. Trong ngạn ngữ của người Trung Hoa có câu anh hùng sở kiến đại lược tương đồng, chính là ý nghĩa này. Chúng ta phải hiểu được. Chúng ta ở trong Kinh Phật nhìn thấy chúng sanh nước hương tích, căn tánh của họ khác với chúng ta, thiệt căn của họ lợi nhất. Hương tiếp Như Lai làm sao giáo hóa chúng sanh khu vực ấy? Mời mọi người ăn cơm,
à,
Mọi người ăn cơm, một món vị nếm thì khai ngộ. Chúng ta ở trong kinh Đại Anh Lạc thì Phật nói quá khứ có Phật, không thuyết minh với chúng ta tôn Phật nào, cũng không thuyết minh với chúng ta quốc độ nào. Phật chỉ là nói khái lược thôi. Căn tánh chúng sanh nơi này rất kỳ lạ. Căn nào lợi nhất? Ngay trong giấc ngủ mộng, giấc mộng ấy, chúng ta hiện tại biết mộng là khi ngủ ý thức tâm đang hoạt động. Chúng ta hiểu được ý căn trong sáu căn lợi nhất. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đều không lợi, ý căn rất lợi. Cho nên độ những chúng sanh này, kêu họ ngủ thì đại giác. Sau khi ngủ, Phật có năng lực ở trong mộng thuyết pháp với họ, vào trong giấc mộng của họ. Ý căn lợi, chúng ta từ nơi này có thể thể hội được. Sáu căn quả thật có hơn kém khác nhau. Kinh Niết Bàn cũng có ví dụ, nhưng Ngài không phải hiện thân Phật, do đó có thể biết quả thật có Phật Bồ Tát thấy duyên phận đặc thù nào đó của chúng sanh ở trong mộng vì họ thuyết pháp. Nếu Phật Bồ Tát đối với chúng ta cũng dùng phương pháp này, chúng ta ngủ đi, ban đêm nằm mộng, hôm sau ngủ dậy chúng ta có thái độ gì? Mộng là giả, đâu phải là thật. Đó là thuyết minh điều gì? Ý căn của chúng ta bất lợi, không xem đó là thật. Cho nên Phật không dùng phương pháp này. Phật dùng ngôn giáo phụ trợ thân giáo. Ở trong tán tụng thì sống động. Cảnh giới này đột nhiên mở rộng ra. Phật biến thập phương phổ hiện tiền, chủng chủng phương tiện thuyết diệu pháp. Đó là đem đại hạnh của chư Phật Bồ Tát lợi ích tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều trình bày ra cho chúng ta. Ở trong câu thứ nhất, chúng ta phải có một nhận thức. Phật biến thập phương phổ hiện tiền. Lời ấy là chân thật, chắc chắn không phải giọng ngữ, cũng không phải là khoa trương. Có lẽ phải hỏi Phật biến thập phương phổ hiện tiền, tại sao ta không thấy? Không những ta không thấy mà nghe ta cũng không nghe nói. Phật Bồ Tát rốt cuộc ở đâu? Phật Bồ Tát quả thật là phổ hiện tiền. Bạn là có mắt không thấy, có tai không nghe, trách chính bạn chứ không thể trách người khác. Ở đâu? toàn bộ những gì sáu căn bạn được tiếp xúc không phải vậy. Bạn không phải là người học Phật, cho nên bạn không biết. Ở trước mặt bạn, bạn cũng không biết. Nếu bạn là người chân học Phật, bạn hoàn toàn thấy rõ. Giống như thiên tài đồng tử vậy. Thiên tài đồng tử tu hành sở dĩ có thể chứng quả là do ngài tận mắt nhìn thấy Phật biến thập phương phổ hiện tiền. Pháp mà ngài đã đắc, chủng chủng phương tiện thuyết diệu pháp. Thiên tài là như thế. Cho nên ngài thành tựu viên mãn trong một đời. Đó mới là khéo học thật sự. Ngài biết học. Người biết học ở trong đời sống thường ngày, trong công việc xử sự đãi người tiếp vật, niệm niệm hành hành, giả chứ chẳng mê, chánh chứ chẳng tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, họ viên mãn thành Phật. Giả chánh tịnh chính là ở đây nói chủng chủng phương tiện thuyết diệu pháp. Diệu pháp chính là giác chánh tịnh. Chúng ta thật sự là có mắt không thấy, có tai không nghe. Giác chánh tịnh là dùng chủng chủng phương tiện hiển thị cho chúng ta, để sáu căn chúng ta đều cảm giác được. Sao Phật không khắp cả mười phương? Sao không hiện trước mặt? Huống chi Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Do đó có thể biết chúng sanh hữu tình là do Phật thị hiện, chúng sanh vô tình cũng là Phật thị hiện. Mấy người biết? Mấy người hiểu được chân tướng sự thật này? Ngay cả sự thật bạn cũng không biết. Hạnh phổ hiền làm sao tu? Cần thật sự thông suốt thấy rõ. Đời sống của bạn tự nhiên là hạnh phổ hiền. Lễ kính chư Phật bạn nhất định làm được. Tại sao chư Phật Như Lai ta há có thể không tôn trọng? Ta há có thể không lễ kính? Tự mình không thất lễ. Không có sơ suất. Đối người, đối sự, đối vật tự nhiên là sẽ rất chu đáo, rất viên mãn. Trong phẩm Nhập Pháp Giới đã nói, thiện tri thức chiết bàn, thiện tri thức hàng ghế, thiện tri thức lư hương, thiện tri thức chân đèn, Những điều này là nói chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình có pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh là cùng một tánh chứ không phải hai tánh. Đây chính là điều trong Kinh Phật đã nói: duy tâm sở hiện. Tâm là Phật, tâm sở hiện làm sao không phải Phật? Năng hiện là Phật, sở hiện cũng vậy, năng sở chẳng hai. Những lời này chúng ta thường nghe đến, thường xem được trong kinh, nhưng không hiểu ý nghĩa bên trong. Khi nào bạn mới hiểu? Bạn tiến vào thì sẽ hiểu. Bạn không tiến vào, sao bạn hiểu? Không những bạn xem không hiểu, bạn nghe cũng không hiểu. Sao biết bạn nghe không hiểu? Tâm của bạn, hành vi của bạn không chuyển được là không hiểu. Giá sách này xếp mấy quyển kinh sách, xếp rối loạn không chịu nổi. Đó chính là không hiểu. Hiểu thật rồi, kinh sách bạn xếp nhất định là xếp chỉnh tề, thứ tự trước sau chắc chắn không đảo lộn, vì bạn hiểu. Từ đó nhìn thấy điều gì? Nhìn thấy bạn lễ kính chư Phật. Đối với vô tình, quyển sách là thuộc về chúng sanh vô tình. Ta có lễ với nó, ta tôn trọng với nó, ta xếp nó cho chính tề, giữ cho nó được sạch sẽ. Ta ở trong ấy học tập, vì hiện nay Phật ấn loát phát đạt, lượng lưu thông rất nhiều, khác với thời xưa. Thời xưa Phật ấn loát không phát đạt, lượng lưu thông rất ít, cho nên đối với điển tịch phải tôn trọng cực kỳ, chắc chắn không thể làm nó ô nhiễm. Chính bạn phải học. Cách học ra sao? Phải tự mình sao chép. Chép tay một bản, bạn phải chấm dấu làm ký hiệu. Trong bản sao của chính bạn có thể làm vậy, nhưng nguyên bản thì không được. Vì sao? Lưu cho hậu nhân xem. Thư tịch bị hỏng phải tu bổ nó. Hiện tại thuật ấn loát phát đạt, lượng phát hành rất nhiều, sẽ không thất truyền. Lúc cần có thể tái bản. Thư tịch hiện nay chúng ta có thể không cần sao chép. Quyển sách này có thể làm ký hiệu, có thể viết chữ lên đó, nhưng phải cung kính, không thể tùy tiện vẽ bậy. Tùy tiện vẽ bậy viết chữ rất ẩu tả, không cung kính, đó là không hiểu. Phật biến thập phương phổ hiện tiền là chẳng hiện tại ở trước mặt bạn. Trước mặt bạn không có Phật. Vì sao không có Phật? Trong lòng bạn không có Phật. Trong lòng có thì tất cả đều có, là phổ hiện tiền. Trong lòng không có thì tất cả đều không có. Trong kinh Đại Thừa này nói hay lắm, nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta, ức Phật niệm Phật, hiển tiền đương lai tất định kiến Phật. Trong lòng bạn có, một người học viên giáo nhất thừa chủng tánh, loại thiện căn phước đức nhân duyên này không thể nghĩ bàn. Trong lòng họ chỉ có mình là học sinh, ngoại trừ mình ra, tình và vô tình toàn là chư Phật Như Lai thị hiện để dạy ta. Tâm này mới gọi là chân thành. Tâm của chúng ta tại sao không làm được chân thành? Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật, A Di Đà Phật là Phật, các người đều là chúng sanh, các người đều đang tạo nghiệp, các người đều không bằng ta, cổng cao ngã mạn, đâu có lòng cung kính. Lễ kính chư Phật, ý nghĩa trong chữ chư là chỉ mười phương ba đời. Mười phương là bao gồm hết mọi tộc loại, bao gồm hết hữu tình và vô tình. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đã có Phật tánh đều sẽ làm Phật. Tất cả chúng sanh là vị lai Phật. Ta đắc tội một chúng sanh là ta đắc tội với một tôn Phật vị lai. Phật Bồ Tát không như vậy, ai đắc tội với chúng sanh? Chỉ có phàm phu, họ không phải là Phật. Nếu họ là Phật, là Bồ Tát, thì họ sẽ không đắc tội với chúng sanh. Nói với các vị, nếu họ là A-la-hán, họ cũng sẽ không đắc tội với chúng sanh. Chẳng qua A-la-hán tập khí chưa đoạn, nếu họ không thích bạn mà ghét bạn thì vẫn có lộ vẻ ghét. Tâm địa họ thanh tịnh, nhưng tập khí chưa đoạn. Người nào đắc tội với người được? Thần hộ pháp. Thần hộ pháp là phàm phu, quỷ thần, thiên nhân, các vị đó là phàm phu, họ không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Có những người này, kinh văn về sau chúng ta còn bàn đến công đức của hộ pháp trội hơn hoàng pháp. Tại sao? Đặc biệt là chúng sanh lục đạo, giác ngộ thì ít, mê hoặc là nhiều. Khi Phật Bồ Tát đến, nếu không có thần hộ pháp hộ trì, những chúng sanh tạo tác tội nghiệp này sẽ xua đuổi Phật Bồ Tát, bài xích Ngài, không cần Ngài. Phật Bồ Tát là đến giúp đỡ chúng sanh có hảo tâm. Hảo tâm không được hảo báo, khiến chúng sanh lục đạo tạo tội nghiệp nặng hơn. Sự tình này phải làm sao? Sự tình này cần cảnh sát. Phật Bồ Tát là ông già Noel, sẽ không trách tội người. Thần hộ pháp đến làm cảnh sát, họ đến duy trì trật tự, họ đến chấp hành hưởng thiện phạt ác. Các vị phải biết, hưởng thiện phạt ác thì A-la-hán Phật Bồ-Tát trước giờ không quản. Tâm của Ngài vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh, bình đẳng. Thần hộ pháp, trong thần hộ pháp cũng có Phật Bồ Tát thị hiện. Hiển thị ra Phật Bồ Tát thần thông quảng đại. Ấy là gì? Nên dùng thần A-tu-la đắc độ thì Phật Bồ Tát bèn hiện A-tu-la. Nên dùng thân La Sát đắc độ thì Phật Bồ Tát bèn hiện La Sát. A-tu-la La Sát, nếu là Phật Bồ Tát thị hiện, chắc chắn là thần hộ pháp. Phật dùng thân phận này thi hành trừng phạt đối với chúng sanh ác hạnh, thực hành tưởng thưởng cho chúng sanh thiện lành. Nhưng tuyệt đối không phải dùng thân phận của Phật Bồ Tát A-la-hán. Không thể. Do đó có thể biết hình tướng của Phật, chủng chủng phương tiện thuyết diệu pháp, không phải là hình tướng đơn nhất. Chúng ta không thể không biết. Chúng ta ở bài mục này, bài mục chủ sơn thần, bạn nhìn thấy những thần linh này, thần chúng này, đức hạnh của họ, cảnh giới của họ thật sự là chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi chúng ta đọc rồi, tương lai lại đến gặp miếu sơn thần, nhìn thấy sơn thần, dám không cung kính sao? Dám khinh mạng sao? Tự nhiên lòng lễ kính tán thán cúng dường, sám hối sẽ giàu và sanh ra. Trong thời kỳ kháng chiến Trung Hoa, lúc ấy chúng tôi vẫn là học sinh tiểu học, là học sinh sơ trung. Có rất nhiều chùa chiền đều sửa làm trường học. Tôi học tiểu học, học sơ trung, trường học đều là chùa chiền sửa xây. Học tiểu học ở trong làng, chùa này đã không còn người xuất gia ở rồi. Học trung học thì cũng không có người xuất gia trong chùa. Tất cả tượng Phật ở trong trường học này không hủy đi mà tập trung lại, đặt trong một gian phòng giống như cái kho vậy, khóa cửa lại niêm phong. Đại điện làm lễ đường, điện đường nhỏ bên cạnh đều làm phòng dạy. Liêu phòng của người xuất gia đều làm túc xá của học sinh. Nhưng trong thôn làng này, miếu thổ địa, miếu sơn thần rất nhỏ, không cách gì lợi dụng được. Thổ địa sơn thần chúng ta vẫn thường thấy. Miếu sơn thần với miếu thổ địa không lớn bao nhiêu. Nếu tính theo diện tích như ở Hồng Kông đây, thì miếu ấy của họ đại khái chỉ có 100-200 xích, hơn 100 thước Anh bình thường. To khoảng chừng 200 thước Anh bình phương đều rất nhỏ. Vậy thì không có chỗ dùng, vẫn tồn tại. Chúng ta còn thấy không ít thổ địa công và sơn thần. Nhưng thời ấy không biết ý nghĩa biểu pháp, không có người nói. Hiện nay nếu nhìn thấy sơn thần, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ đến giáo học trong bài mục này. Biết những sơn thần này đang dạy chúng ta những điều gì. Do đó có thể biết ấy là giáo dục, chứ không phải mê tín. Bài một tiếp theo giảng đến chủ địa thần là nói đến thổ địa công. Chúng ta dùng tâm thái nào để nhìn thổ địa công? Dùng tâm thái như thế nào để nhìn sơn thần? Không đọc đều là mê tín. Rốt cuộc ai mê? Chính mình mê đấy. Sơn thần không mê, thổ địa cũng không mê. Kẻ mê là chính ta. Bạn nói có đáng thương không? Làm cho sơn thần thổ địa cười cợt chúng ta. Chúng ta sai, chứ họ không sai. Bạn nhìn xem, sơn thần dạy chúng ta những điều tốt vậy đấy. Chúng ta thấy rồi, thật sự giác ngộ, thật sự minh bạch, chúng ta thật sự học tập theo họ. Cho nên nhìn thấy miếu sơn thần thì nghĩ đến điều được giảng trong bài mục này. Câu thứ ba: quản ích chúng sanh chư hành hải. Hành này là nói làm động từ, nên đọc thanh khứ là hoành. Song hiện tại niệm hoành không ai hiểu, chúng ta vẫn niệm hành dễ hơn. Chỉ cần mọi người làm rõ nghĩa là được rồi. Đó là nói công đức dạy học, thành tựu dạy học. Đối với tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi của chúng sanh, giúp đỡ họ được lợi ích quảng đại chân thật. Mật nghĩa chân thật trong câu nói này, ai biết được thấu triệt nhất? Đại khai không ai hơn Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử rất rõ ràng, liễu giải rất thấu triệt. Thiện Tài Đồng Tử là ai? Chính là người tu học Đại Thừa như chúng ta. Người tu học Đại Thừa, bất kể là trai gái già trẻ, bạn có thể như lý như pháp, Bạn hiểu đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm, hiểu giáo pháp trong Kinh Hoa Nghiêm, biết cảnh giới giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, tu học như lý như pháp, thì bạn chính là thiện tài đồng tử. Chúng ta ngày nay 53 lần tham học là nói cương lĩnh, 53 là đại biểu viên mãn. Chúng ta ngày nay đến thăm sơn thần, sơn thần hướng dẫn chúng ta. Vậy chúng ta có rất nhiều lợi ích chân thật, giúp đỡ chúng ta mở trí tuệ. Chúng ta có mê tín đâu. Người bình thường không tham cứu, mở miệng là nói mê tín, đích thực là oan uổng cho sơn thần, oan uổng cho thổ địa công. Họ không mê tín. Chúng ta phải hiểu nghĩa thú biểu pháp của họ. Bạn nhìn rõ đích thực, bạn mới hiểu. Phật giáo, thậm chí là Nho đạo, lời dạy của cổ thánh tiên hiền, đều là một cách nói nghệ thuật cao độ, giúp đỡ chúng ta, thành tựu chúng ta. Chúng ta ngày nay vô tri, dùng hai chữ mê tín giết tiệt nó. Bạn nói xem có tội lỗi hay không? Thử hiện kiến thần chi sở ngộ, chân tướng của đạo lý này, của giáo học này, phổ nhãn hiện kiến. Chủ sơn thần, ngài rõ ràng minh bạch. Cho nên ở trong trường hàng, chúng ta thấy được pháp môn mà ngài đã tu học, nhắc đến mộng trung tăng trưởng thiện căn. Tăng trưởng thiện căn trong mộng là một loại trong chủng chủng phương tiện. Ở trong tán tụng, chúng ta thể hội được 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, viên mãn, không một chút thiếu thốn. Vì sao? Vì chúng sanh vô lượng vô biên. Căn tánh của chúng sanh dục vọng vô lượng vô biên. Không có nhiều loại pháp môn, làm sao có thể khiến chúng sanh được lợi ích, thù thắng quảng đại nhất? Ở chỗ này chúng ta phải thấy rõ, bất luận là nói Phật khắp hư không pháp giới, Bồ Tát khắp hư không pháp giới, chúng sanh khắp hư không pháp giới, những loại diệu pháp khắp hư không pháp giới, các vị ở đây nhìn thấy nhiều. Nhiều tức là một, một tức là nhiều, một và nhiều chẳng hai. Một là gì? Là một tánh, pháp tánh. Pháp tánh bao gồm Phật tánh, Phật tánh không bao gồm Pháp tánh. Vì Phật tánh là nói với chúng sanh hữu tình, Pháp tánh là bao quát hết thảy hữu tình và vô tình. Pháp tánh là một Pháp tướng vô lượng vô biên. Phật là Pháp tướng, Bồ Tát là Pháp tướng, chúng sanh là Pháp tướng, hữu tình là Pháp tướng, vô tình cũng là Pháp tướng. Chủng chủng phương tiện thuyết diệu pháp ấy là dụng. Pháp tánh khởi dụng. Quả nghiệp chúng sanh chư hành hải ấy là quả. Nhất nhất trọn khắp pháp giới. Cho nên từ tướng từ dụng, từ nhân quả trọn khắp pháp giới. Từ tánh là một. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều chẳng hai. Thấy rõ đạo lý này, tư tưởng của chúng ta trọn khắp pháp giới. Sáu căn của chúng ta trọn khắp pháp giới. Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta trọn khắp pháp giới. Chúng ta học được ở trong chủ sơn thần. Hôm nay hết thời gian rồi, còn có một bài kệ cuối. Ngày mai chúng ta lại cùng học tập.